Tiết 2. Năm điểm bi tâm của Phật A-di-đà. Những đoạn kinh văn ở trên đã nói rõ chúng sanh mười phương chính là người có ba độc, đã đọa hoặc sẽ, đang vào ba đường ác. Cũng biết được tâm từ bi của Phật A-di-đà có năm điểm sau. 1. Bất kể chúng sanh nào. 2. Phàm phu là gốc. 3. Ưu tiên căn cơ khổ. 4. Cũng khiến thành Phật. 5. Tự biết bản thân mình. Bất kể chúng sanh nào. Vừa mở đầu nói, chúng sanh mười phương. Chúng sanh mười phương chính là 25 hữu. 25 hữu đương nhiên bao gồm chúng sanh trong 6 đường. Nhưng Kinh Đại A-di-đà lại trực tiếp nêu ra chư thiên nhân dân và các loài côn trùng bò bay nhỏ nhít. Đến Kinh Trang Nghiêm lại nói trực tiếp là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong ba đường ác. Đồng thời lại dùng các loại chúng sanh luân hồi các nẻo mau chóng sanh về nước tôi hưởng sự an lạc, để cho thấy Phật A-di-đà luôn luôn chủ động đang kêu gọi, đang yêu cầu, đang gian nài bất kỳ chúng sanh nào luân hồi trong 6 đường hãy mau mau tiếp nhận sự cứu độ của Ngài. Tiến thêm bước nữa chỉ ra tâm từ bi của Phật A-di-đà quả thật là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Dù chúng sanh trong địa ngục A-tỳ, Ngài cũng muốn cứu độ, không bỏ sót chúng sanh nào cả. Cho nên nêu ra, Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh mười phương là bất kể chúng sanh nào. Phàm phu là gốc. Trong chúng sanh mười phương có thánh nhân và phàm phu. Ở đây chỉ ra phàm phu là gốc. Ưu tiên căn cơ khổ đau. Trong hạng phàm phu có phàm phu thiện và phàm phu ác. Ở đây chỉ ra ưu tiên hạng phàm phu ác đau khổ. Bởi vì chúng sanh đau khổ nhất cũng không đau khổ bằng súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Phật A-di-đà lòng luôn canh cánh lấy những chúng sanh này làm đối tượng ưu tiên cứu độ. Cũng khiến thành Phật không chỉ cần độ chúng sanh ra khỏi luân hồi, lìa khổ được vui, mà còn đạt được niềm vui thành Phật. Vô duyên đại từ. Đặc biệt độ hết chúng sanh chịu khổ ở A Tỳ, thực sự chỉ ra lòng từ bi triệt để của Phật A-di-đà. Nếu nói về chúng sanh trong địa ngục A-tỳ thì có hai loại. Một, chúng sanh hiện tại đang tạo tội nghiệp thuộc về địa ngục A-tỳ, cũng tức là tội thập ác, ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, tương lai nhất định đọa vào địa ngục A-tỳ. Hai, chúng sanh quá khứ đã tạo tội, hiện tại đã đọa vào địa ngục A-tỳ chịu khổ. Hai loại chúng sanh này Phật A-di-đà cũng đang kêu gọi, nói: muốn sanh nước tôi, mau mau sanh về nước tôi hưởng sự an lạc, và tích cực mong muốn cứu, muốn độ hết. Lòng đại từ bi của Phật A-di-đà cao tột nhất, sâu xa nhất. Đại từ đại bi cứu khổ ban vui của Phật giáo, thực sự chỉ có pháp môn niệm Phật đại bi cứu độ của Phật A-di-đà. Điểm đặc sắc lớn nhất của Phật giáo là từ bi. Từ bi có ba loại: chúng sanh duyên từ, pháp duyên từ và vô duyên từ. Từ bi của Phật A-di-đà là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Cũng chỉ có vô duyên đại từ của Phật A-di-đà mới có thể thực sự toát ra được sự cứu khổ ban vui trong Phật giáo. Bởi nếu không có pháp môn cứu độ chủ động, tích cực, bình đẳng, vô điều kiện của Phật A-di-đà, nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương, thì làm sao có thể toát ra được ý nghĩa cứu khổ ban vui chứ? Bởi vì bất kỳ pháp môn khác đều có điều kiện, đều không bình đẳng. Bởi vì không phải căn cơ đó thì học không được, tu không thành. Chỉ có pháp môn của Phật A-di-đà là bất kỳ căn cơ nào đều có thể thực hành được. Đây mới là đại từ đại bi cứu khổ ban vui. Pháp môn mà nếu chỉ có hàng thánh giả mới được lợi ích, thế thì không gọi là đại được. Bởi vì hàng phàm phu không thực hành được, thánh giả và phàm phu, thậm chí người thiện và người ác đều có thể đạt được lợi ích. Việc lớn này mới là việc lớn chân thật. Nếu không như vậy thì việc lớn đó vẫn còn hạn chế, vẫn còn phạm vi.
Thật may mắn, sự cứu độ của Phật A Di Đà rộng lớn không bờ mé, triệt để không để sót, không có giới hạn. Chúng sanh địa ngục cũng được giáng sanh, chúng sanh ngạ quỷ cũng được giáng sanh, chúng sanh súc sanh cũng được giáng sanh. Chúng sanh trong sáu đường đều có thể giáng sanh tịnh độ nhờ vào sự cứu độ của Phật A Di Đà. Một, bất kể chúng sanh nào. Pháp môn tu hành nếu không phải pháp môn tịnh độ thì chính là thánh đạo môn. Điểm đặc sắc của thánh đạo môn không nằm ở sự cứu độ mà là tự mình khắc khổ tu hành. Nhưng pháp của chúng ta đây là tịnh độ môn, là chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, nguyện sanh về tịnh độ Di Đà, là thuộc về pháp môn từ bi cứu độ của Phật A Di Đà. Đây là điểm đặc sắc của tịnh độ môn. Từ bi cứu độ. Từ bi cứu độ của Phật A Di Đà có điều kiện gì không? Hoàn toàn không. Có thể nói bất kể chúng sanh nào. Bất kể chính là không phân biệt. Phân biệt người này biết tu hành, như vậy được cứu độ. Người kia không biết tu hành, không được cứu độ. Không có sự phân biệt như vậy, nên gọi là bất kể. Bất kể chúng sanh nào. Trong chúng sanh có thánh nhân, có phàm phu. Trong phàm phu có người thiện, có người ác. Nhưng đối với thánh phàm thiện ác, sự cứu độ của Phật A-di-đà đều không có quan niệm phân biệt. Như mặt trời chiếu khắp. Sự cứu độ của Phật A-di-đà như mặt trời. Mặt trời không có tâm phân biệt. Mặt trời ló dạng, ánh sáng trải khắp muôn phương, chiếu sáng núi cao, đồng thời cũng chiếu đất liền, chiếu sáng cây lớn, đồng thời cũng chiếu sáng cây nhỏ, chiếu soi người thiện, đồng thời cũng chiếu soi người ác, chiếu sáng khắp tất cả động vật, thực vật, khoáng vật trên mặt đất. Có thể nói, ánh sáng mặt trời chiếu khắp, một lúc chiếu khắp, bình đẳng, không phân biệt, vô điều kiện. Như mặt trăng theo sát. Sự cứu độ của Phật A-di-đà như mặt trăng. Mặt trăng không có tâm phân biệt. Mặt trăng vừa xuất hiện, ảnh hiện muôn sông nghìn suối. Cùng một lúc, bóng trăng chiếu khắp ở biển cả, sông dài, đồng thời cũng chiếu soi suối nhỏ, nước ở giếng, cho đến nước trong chậu rửa mặt, nước trong ly, thảy đều hiện bóng trăng. Một người ở bờ đông thấy mặt trăng ở trên đầu mình, anh ta đến bờ Tây cũng nhìn thấy mặt trăng theo anh ta đến bờ Tây. Bất kể người này đi nơi đâu đều thấy mặt trăng theo anh ta đến nơi đó. Có thể nói mặt trăng không có phân biệt, cùng một thời gian chiếu khắp tất cả mọi người, mỗi cá nhân đều thấy mặt trăng đồng hành với mình. Sự cứu độ của Phật A Di Đà cũng giống như vậy. Chúng sanh niệm Phật, ánh sáng của Phật A-di-đà luôn mãi chiếu soi họ, hộ niệm họ, bất kể là thời gian, địa điểm nào. Như cái gương không cự tuyệt. Sự cứu độ của Phật A-di-đà như cái gương lớn. Cái gương không có tâm phân biệt. Màu trắng sẽ hiện màu trắng, màu đen sẽ hiện màu đen. Bất luận là đẹp đẽ hay xấu xa, bất luận là người thiện, kẻ ác, người trí, kẻ ngu, người hiền, kẻ xấu, cái gương này cùng lúc chiếu soi tất cả, không ghét bỏ bất kỳ ai, cũng chẳng cự tuyệt bất kỳ ai. Như thuốc tự nhiên. Sự cứu độ của Phật A Di Đà như thuốc men. Thuốc không có tâm phân biệt. Thuốc không kể nam nữ già trẻ, thiện ác hiền ngu, bất kể là chủ động uống thuốc hay là bị ép uống thuốc, thuốc đều tự nhiên, không phân biệt, phát huy tác dụng trên thân thể người uống. Như đất nâng đỡ tất cả. Sự cứu độ của Phật A Di Đà như trái đất. Trái đất không có tâm phân biệt. Trái đất nâng đỡ muôn vật, núi cao hay biển cả đều được nâng đỡ trên trái đất. Động vật, thực vật, khoáng sản, người thiện, người ác, người thanh tịnh, kẻ bất tịnh, trái đất đều không có chút phân biệt, không ghét bỏ. Bởi thế, kinh dịch nói: đạo trời vận hành mạnh mẽ, bậc quân tử theo đó mà tự cường đấu tranh không nghỉ. Thế đức hòa thuận, người quân tử bắt chước đất, dùng đức hạnh sâu dày dung chứa muôn vật. Đức của Phật A Di Đà có thể nói là vạn đức, công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, tâm yêu thương vô cùng vô tận tiếp nhận tất cả. Ngài tiếp nhận tất cả chúng sanh, bao dung tất cả chúng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh. Hy vọng chúng ta cũng có thể học theo đức dày dung chứa muôn vật, đôi bên tiếp nhận, bao dung lẫn nhau, có duyên cùng ở, gắng sức ban tặng đối phương sự ấm áp, mang đến sự hoan hỷ nhé. Về phương diện này, chúng ta cần chú ý thêm. Như hư không bao hàm tất cả. Sự cứu độ của Phật A Di Đà giống như hư không. Hư không không có tâm phân biệt. Kinh Lăng Nghiêm nói: tâm trùng thái hư, lượng khắp xa giới. Giảng Sanh Luận nói: cứu cánh như hư không, rộng lớn không bờ mé. Sở dĩ tâm Phật rộng lớn như thế là bởi tâm Phật là vô tâm. Vô tâm mới có thể rộng lớn vô bờ. Và chúng sanh chúng ta đều có tâm, bởi có tâm nên hạn hẹp. Tuy tâm Phật là vô tâm, nhưng lại lấy tâm chúng sanh làm tâm, lấy cảnh giới chúng sanh làm cảnh, cũng tức là lúc nào cũng nghĩ đến chúng sanh. Chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho chúng sanh, cứu khổ ban vui cho chúng sanh, Phật liền ở trên thân chúng sanh, cùng ở với chúng sanh. Báo độ. Đại sư Thiền Đạo nói: chính bởi nhờ vào nguyện Phật làm duyên mạnh mẽ, khiến cho năm thừa đều giàu, bất kể chúng sanh nào. Phần trước câu này có nói: thế giới cực lạc là báo độ. Nói báo độ là nơi Phật thọ báo, nơi Phật thọ dụng, đồng thời cũng ban cho chúng sanh thọ dụng. Cũng chính là nói, thế giới cực lạc của Phật A Di Đà có thứ gì, có bao nhiêu, thì chúng sanh giảng sanh đến thế giới cực lạc cũng đều có thứ đó, có ngần ấy. Cũng như tài sản của cha mẹ chính là tài sản của con cái, đồ đạc trong nhà con cái đều có thể sử dụng. Cảnh giới này gọi là báo độ. Duyên mạnh mẽ. Có người nghi ngờ hỏi: theo giáo lý thông thường, như báo độ này là cảnh giới chỉ có Đại Bồ Tát mới có thể vào được. Cho dù hàng tiểu thánh, thánh giả thuộc giai vị tam hiền cũng không thể vào được, huống gì hạng phàm phu phiền não tham sân si, làm sao có thể giảng sanh về báo độ niết bàn, thế giới cực lạc này được chứ? Bây giờ chúng ta học đoạn giải thích của Đại sư Thiền Đạo. Chính bởi nhờ vào nguyện Phật làm duyên mạnh mẽ, khiến cho năm thừa đều giàu. Nương vào nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà làm duyên mạnh mẽ cho chúng ta, nên bất kể là thánh nhân đại thừa, thánh nhân tiểu thừa hay phàm phu đều có thể giảng sanh. Nói duyên tức là duyên giúp thành quả. Có nhân mà không có duyên thì tuyệt đối không thể có quả. Giống như trồng cây, bởi vì có đất đai, ánh sáng, nước, dưỡng chất mới có thể lớn mạnh, đơm hoa kết trái. Nếu duyên này là duyên yếu ớt, duyên thấp kém, e rằng không thể trở thành quả. Cho dẫu có quả đi nữa cũng là quả không tốt. Nguyện lực của Phật A Di Đà mang tính tuyệt đối, nhất định có thể khiến chúng ta đạt được mục đích thành tựu quả thánh, cũng tức là tuyệt đối có thể khiến chúng ta giảng sanh cực lạc. Sau khi giảng sanh đều không thoái chuyển, đây đều là A Bệ Bạc Trí, đều là nhất sinh bổ xứ, đều thành Phật. Đây là duyên mạnh mẽ. Nếu không được như vậy thì không phải là duyên mạnh mẽ. Năm thừa đều giàu.
Khiến cho năm thừa đều giàu. Năm thừa là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thừa. Cho dù thiên nhân đều là phàm phu, nhưng vẫn có thiện ác, vẫn có phiền não, nhưng cũng có thể được sanh vào cùng với thanh văn duyên giác Bồ Tát. Thánh phàm đối nhau. Nói theo quan điểm này, quả thật không phân biệt, không phân biệt bất kỳ chúng sanh nào. Thánh nhân, phàm phu đều bình đẳng đến thế giới Cực Lạc thành Phật. Cũng chính là đối chiếu với thánh nhân và phàm để thuyết minh sự cứu độ của Phật A Di Đà là không phân biệt bất kỳ chúng sanh nào. Cho nên nói thánh phàm đối nhau bất kể chúng sanh. Ví dụ hòn đá nương thuyền. Giống như hòn đá nương thuyền qua sông, chỉ cần có chiếc thuyền lớn có thể nương tựa, bất kể là hòn đá lớn hay nhỏ, dù hòn đá mấy nghìn tấn cũng có thể đến bờ kia. Nếu không có thuyền lớn, dù hòn đá nhỏ đi nữa, bỏ lên mặt nước cũng sẽ chìm mất. Điều này ví dụ cho cái gì? Hàng chúng sanh phàm phu như chúng ta đây đều có phiền não, tội nghiệp. Những phiền não tội nghiệp này, mỗi người tuy có nặng nhẹ giống như hòn đá có lớn có nhỏ, nhưng chỉ cần có tội thì nhất định bị luân hồi trong sáu đường ba cõi. Nếu có Phật lực để chúng ta nương tựa, bất kể là tội nặng, tội nhẹ đều có thể giải thoát. Nếu không có Phật lực cho chúng ta nương tựa, bất kể là tội nặng không thể giải thoát, tội nhẹ cũng chẳng thể giải thoát, như thế đều bị chìm đắm. Cho nên, như hòn đá lớn nhỏ nương thuyền thì tự nhiên có thể đến được bờ kia. Ví dụ đi máy bay. Lại giống như người không kể sang hèn, không kể tổng thống hay dân thường, chỉ cần lên máy bay đều có thể đến được nơi muốn đến. Chiếc máy bay của Phật A-di-đà này không phân biệt đối tượng, chỉ xem bạn có chiếc vé 6 chữ Nam-mô A-di-đà Phật. Có chiếc vé này thì có thể lên máy bay, không có chiếc vé này thì không thể lên máy bay. Cho nên về điểm này thì không kể bất kỳ chúng sanh nào. 2. Phàm phu là gốc. Sự từ bi cứu độ của Phật A-di-đà tuy không phân biệt bất kỳ chúng sanh nào, nhưng lấy phàm phu làm gốc, ưu tiên căn cơ khổ đau. Tổ sư giải thích như sau: tất cả hạng phàm phu thiện ác đều được giáng sanh, không ai không nương vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên. Phàm phu là gốc. Đại nguyện, đại nghiệp, đại lực. Đoạn này, Đại sư Thiền Đạo đang giải thích nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Vốn dĩ, nguyện thứ 18 nói chúng sanh mười phương, bao gồm tất cả chúng sanh, trên đến đẳng giác, dưới đến chúng sanh trong địa ngục A Tỳ, cũng bao gồm cả hàng năm thừa được nói phần trước. Hiện nay thu nhỏ phạm vi, nói phàm phu đương nhiên có thiện, có ác, hoặc thiện nhiều ác ít, hoặc ác nhiều thiện ít, hoặc thiện ác đều nhiều, hoặc thiện ác đều ít, hoặc thuần thiện không có ác, không thể chỉ có thiện mà không có ác. Bất kể là phàm phu thiện, phàm phu ác, chỉ cần nương vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Phật A-di-đà thì đều được giáng sanh. Đại nguyện chính là 48 nguyện của Phật A-di-đà, mà đặc biệt là nguyện thứ 18. Nghiệp chỉ cho vô lượng đức hạnh của Bồ-Tát mà Phật A-di-đà đã tích lũy từ vô lượng kiếp. Lực là nguyện, tác dụng tự nhiên sau khi hành được thành tựu, cũng chính là nguyện lực, Phật lực, công đức lực của Phật A-di-đà. Tăng thượng duyên. Phật A-di-đà thành Phật, tự nhiên sáu chữ hồng danh này là sự kết tinh của vạn hạnh, vạn thiện. Cái gọi là vạn đức hồng danh tự nhiên có sức mạnh làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Tăng thượng duyên ở đây và duyên mạnh mẽ được giảng ở phần trước có nghĩa như nhau, khiến cho hạng phàm phu thiện ác đều có thể giáng sanh thế giới Cực Lạc. Thiện ác đối nhau. Đoạn này từ sự đối lập của thiện và ác để thuyết minh sự cứu độ của Phật A-di-đà lấy phàm phu làm gốc. Trời người thiện ác đều được giáng sanh, đến cõi kia không khác, đều đồng bất thoái. Thiện và ác chỉ người ở nhân gian và thiên nhân ở cõi trời. Bởi vì thế thiên nhân là do quả báo lành mà được sanh lên cõi trời hưởng phước. Người là thiện ác hỗn tạp, cho nên cõi người có khổ có vui. Nhưng bất kể là nhân gian hay thiên nhân đều có thiện ác đan xen. Dù là thiên nhân đi nữa, thời quá khứ cũng có nghiệp ác, nhưng quả báo ác chưa đến. Một khi mạng sống gần hết thì sẽ hiện ra hiện tượng năm tướng suy hao của thiên nhân liền bị đọa. Lúc đó sự đau khổ của họ càng hơn cả sự đau khổ của người lâm chung. Đồng nhân đồng quả. Nhân thiên thiện ác đều luân hồi trong ba cõi sáu đường. Nhưng nếu nương vào sự cứu độ của Phật A Di Đà thì đều có thể giảng sanh. Hơn nữa, đến thế giới cực lạc đều không có sai khác, cho nên nói đều đồng bất thoái. Như kinh A Di Đà nói: chúng sanh giảng sanh đều là A Bệ Bạc Đí, trong đó phần lớn chúng sanh đều là nhất sanh bộ xứ. A Bệ Bạc Trí tức là không thoái chuyển đối với quả vị Phật. Nhất sanh bộ xứ tức là quả vị bộ xứ làm Phật. Đến cõi kia không khác, đều đồng bất thoái. Đồng cái gì? Đồng nhân, đồng quả, giảng sanh cực lạc. Bất kể là thiên nhân hay người nhân gian, người thiện hay kẻ ác, đều phải có nhân đồng nhất, đều phải niệm Phật, nương vào Phật để giảng sanh thế giới cực lạc. Cho nên Đại sư Đàm Loan nói: đồng một niệm Phật không khác đường. Đại sư Thiền Đạo nói: đồng nhân đồng đi đến Bồ Đề. Thấy đều nương vào nhân Nam Mô A Di Đà Phật mà đến thế giới cực lạc thành Phật. 3. Ưu tiên căn cơ khổ đau. Chư Phật trụ lòng đại bi với người đau khổ, tâm đặc biệt thương xót nghĩ đến chúng sanh chìm đắm. Vì thế, khuyên quay về với tịnh độ, cũng như người đuối nước cần phải cứu gấp, người trên bờ cần gì phải cứu, ưu tiên căn cơ khổ đau. Đoạn này giảng về ưu tiên căn cơ khổ đau, hơn nữa là chỉ có ác, không có thiện. Đoạn pháp ngữ này giải thích Kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà là Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự Ngài nói. Trước tiên giới thiệu với chúng sanh về sự trang nghiêm thanh tịnh của thế giới cực lạc, và sau đó khuyên tất cả chúng sanh rằng: chúng sanh nghe được nên phải phát nguyện, nguyện sanh nước kia. Lại nói: người nghe được lời này nên phải phát nguyện sanh về nước kia. Tiếp đến nói: nếu có người tin nên phải phát nguyện sanh về nước kia. Ở đây đồng thời chư Phật mười phương cũng dị khẩu đồng âm, chủ động hoan hỷ đến chứng minh. Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên các bạn nguyện sanh về thế giới cực lạc. Chỉ cần niệm Phật mong muốn giảng sanh thì đều có thể giảng sanh. Cho nên nói, chư Phật rủ lòng đại bi với người đau khổ, tâm đặc biệt thương xót nghĩ đến chúng sanh chìm đắm, vì thế khuyên quay về với tịnh độ. Có thể nói, trong Kinh A-di-đà, chư Phật mười phương đều đến thương xót hạng phàm phu trong đời ác năm trượt, muốn chúng ta niệm Phật giáng sanh tịnh độ cực lạc. Tâm đặc biệt thương xót chúng sanh chìm đắm chính là đặc biệt, chuyên biệt, nhớ nghĩ, quan tâm, lo lắng, tưởng nhớ chúng sanh chìm đắm. Năm trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Chúng sanh năm trượt trong thế giới ta bà đều có năm loại trượt này. Căn bản nhất là kiến trượt và phiền não trượt. Chỉ cần có kiến trượt và phiền não trượt thì nhất định sẽ đọa vào ba đường ác. Chìm đắm có nghĩa là đọa lạc vào ba đường ác, giống như chìm nổi trên mặt biển lớn, nổi lên để thở dài hơi, chính là sanh làm người hoặc sanh trên trời, nhưng vẫn khổ, rồi lại chìm xuống, là đọa vào ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ toàn là khổ đau. Như súc sanh loài yếu bị loài mạnh ăn nuốt, sau cùng bị một con dao của kẻ đồ tể, cũng thống khổ vô bờ. ví dụ đuối nước. Đại sư Tiền Đạo nói tiếp: cũng như người đuối nước cần phải cứu gấp, người trên bờ cần gì phải cứu, như người chìm trong nước nhất định cần đặc biệt, chuyên biệt, ưu tiên cứu người đó. Lúc này không cứu thì sẽ không kịp. Người trên bờ cứu hay không vốn không liên quan, bởi vì người đó không có nguy hiểm chết đuối. Thật ra, hàng chúng sanh chúng ta đều giống như người đuối nước cả. Chỉ cần chúng ta hiểu được bản thân là người đuối nước thì sẽ nương vào sự cứu độ của Di Đà. Nếu không hiểu rằng bản thân là người đuối nước thì sẽ không có duyên đối với sự cứu độ của Di Đà. Ví dụ đích thân vào biển. Ta chìm trong biển cả, mọi người trên bờ đều gọi lớn, cố gắng bơi vào, trèo lên, trèo lên. Chỉ có một người đích thân vào biển cứu ta vào bờ. Người trên bờ chính là những công hạnh khác, người đích thân vào biển chính là Phật A-di-đà. Người trên bờ lớn tiếng kêu chúng ta cố gắng bơi vào, leo lên bờ, chỉ cho thánh đạo môn, tự lực, tạp hạnh, khổ hạnh. Chỉ có một người đích thân vào biển ôm ta lên bờ, chỉ cho sự cứu độ của Phật A-di-đà thuộc tịnh độ môn, tha lực, dị hành, an lạc. Di Đà độc tôn, Di Đà duy nhất. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn nào có thể cứu độ chúng ta đây? Chỉ có pháp môn tịnh độ Di Đà cứu độ. Chư Phật mười phương tuy có tâm từ bi nhưng không thể cứu độ chúng ta. Chỉ có Phật A Di Đà nguyện hành đầy đủ có thể cứu chúng ta. Cho nên trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, trừ Phật A Di Đà ra, không có pháp môn nào có thể cứu người đuối nước cả. Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm, thấy đều hướng dẫn quay về với tịnh độ. Có một câu nói: thiên kinh vạn luận, nơi nơi quay về, thánh hiền xưa kia, người người hướng đến. Cũng chính là nói, người tu từ xưa đến nay, cuối cùng phần lớn đều hướng về thế giới cực lạc để Di Đà cứu độ. Trong vô vàn kinh điển, Phật Thích Ca Mâu Ni đều giới thiệu sự cứu độ của Phật A Di Đà. Kinh điển thuần túy giảng về pháp môn tịnh độ là ba kinh tịnh độ. Kinh điển giảng bổ sung pháp môn tịnh độ cũng có hơn 200 bộ. Có thể nói, chư Phật mười phương tuy nhiều, pháp môn cũng vô lượng, nhưng chỉ có Phật A Di Đà mới có thể cứu độ chúng ta. Chúng ta là những người tu học pháp môn tịnh độ, cần có nhận thức điều này. Pháp môn tịnh độ có một điểm đặc sắc, chính là Di Đà độc tôn, Di Đà duy nhất. Những pháp môn khác đương nhiên cũng rất tốt, nhưng nếu không thể khiến hạng chúng sanh căn cơ thấp kém như chúng ta đây có được lợi ích thì không có duyên với chúng ta. Ngũ nghịch phỉ báng pháp, nương vào nguyện được giảng sanh. Đại sư Tiền Đạo nói: nhờ vào nguyện lực Phật, người phạm tội ngũ nghịch thập ác, tội diệt được giảng sanh. Kẻ phỉ báng pháp, xiển đề hồi tâm đều được giảng sanh. Nguyện lực của Phật A Di Đà có thể tiêu trừ tội ngũ nghịch thập ác, khiến người tạo ngũ nghịch thập ác giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu không có nguyện lực của Di Đà, tội ngũ nghịch thập ác phải đọa vào địa ngục. Kẻ phỉ báng pháp xiển đề cũng như vậy. Nhờ có nguyện lực của Di Đà, họ hồi tâm nguyện sanh cực lạc, xưng niệm danh hiệu, lập tức cũng có thể giảng sanh. Điều này cho thấy lời Phật A Di Đà nói: nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương, quả là pháp môn rộng lớn không có bờ mé, không có mảy may lựa chọn nào đối với chúng sanh mười phương. Ngay cả kẻ gây tội ngũ nghịch, quỷ bán pháp, kẻ xiển đề đều có thể giảng sanh. Người khác đương nhiên càng có thể giảng sanh. Tự biết nghịch ác. Chúng ta nên coi bản thân mình là kẻ ngũ nghịch thập ác. Sở dĩ người ngũ nghịch thập ác lập tức có thể giảng sanh, chính là bởi đằng sau họ không có đường thoái lui. Chúng ta cũng tự coi mình là người ngũ nghịch tập ác, phía sau không có đường nào nữa cả. Giảng sanh là điều chúng ta càng phải tin cậy. Đây gọi là đặt vào chỗ chết rồi sau mới sống. Chỉ có nương vào quyền lực của Di Đà mới có thể khiến cho người tạo ngũ nghịch tập ác diễn đề phỉ báng pháp có thể tiêu trừ tội nghiệp, giảng sanh tịnh độ mà thôi. 4. Cũng khiến cho thành Phật. Trong tác phẩm Tây Phương Yếu Quyết, Đại sư Từ Ân nói: vạn hạnh Di Đà trở thành quả danh này, chỉ cần có thể xưng danh bao hàm các đức, cho nên thành đại thiện, quyết định giảng sanh. Sự kết tinh của vạn hạnh chính là Phật A Di Đà lúc ở nhân địa đã vì chúng sanh mà phát nguyện, vì chúng sanh mà tu hành. Vạn hạnh của ngài đã thành tựu viên mãn rồi, mới hoàn thành vị Phật A Di Đà, mới có 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Có thể thấy 6 chữ hồng danh này chính là sự kết tinh của vạn hạnh Di Đà. Bởi lẽ Phật A Di Đà đã vì chúng sanh mười phương mà phát ra nguyện này, tu tập hạnh này, cho nên sự kết tinh của vạn hạnh này chính là vì chúng sanh mười phương, vì tất cả chúng sanh. Chúng ta nên lãnh nhận. Xưng danh là đại thiện, chúng ta làm sao lãnh nhận đây? Chỉ cần có thể xưng danh bao hàm các đức, chỉ cần chúng ta chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà rất dễ dàng, rất thuận tiện, lại đầy đủ tất cả muôn hạnh này. Cho nên nói bao hàm các đức, đầy đủ, bao hàm tất cả công đức của Phật A Di Đà. Cho nên thành đại thiện, người niệm Phật không cần phương tiện mà tự nhiên có đủ đại thiện, thành tựu đại thiện và tuyệt đối giảng sanh cực lạc. Cho nên bất kể là ngũ nghịch tập ác, bất kể xiển đề phỉ báng chánh pháp, chỉ cần có thể hồi tâm niệm Phật, nguyện sanh tịnh độ thì đều có thể giảng sanh. Vạn hạnh của Di Đà chính là vạn hạnh của họ. Tuy cả đời họ chẳng tu hành, nhưng cũng có vạn hạnh này. Tuy không phát nguyện, nhưng cũng có đủ những đại nguyện này. Bởi vì phía sau có lòng từ bi của Di Đà, có nguyện lực của Di Đà. Pháp Nhiên Thượng Nhân nói hai câu rất có ý nghĩa: xưng niệm hoằng nguyện là chỗ về của vạn hạnh, ba chữ quả hiệu là cội nguồn của các đức. Nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà là hoằng nguyện. Nguyện thứ 18 thành tựu chính là thành tựu câu danh hiệu này, mà câu danh hiệu này chính là chỗ quay về của vạn hạnh. Cho nên chỉ cần chúng ta chuyên niệm câu hồng danh này thì tự nhiên có đủ vạn hạnh. Ba chữ quả hiệu, ba chữ A Di Đà này là cội nguồn của các đức. Chỉ cần chúng ta xưng niệm, tự nhiên có được các đức. Pháp Nhiên Thượng Nhân lại nói: diệu thể vạn thiện chính là 6 chữ danh hiệu, hằng sa công đức đầy đủ trong một hạnh khẩu xưng. Vạn thiện chính là công đức của lục độ vạn hạnh, 84.000 pháp môn, tam tạng 12 bộ kinh. Danh hiệu 6 chữ này có đủ hằng sa công đức. Người phạm ngũ nghịch tập ác, xiển đề phỉ báng pháp, đến lúc kẻ đó lâm chung, lửa trong địa ngục thiêu đốt trước mặt, trong lúc người đó sợ hãi, bàng hoàng hốt hoảng, buộc miệng xưng niệm danh hiệu 6 chữ, người đó cũng chẳng hiểu danh hiệu 6 chữ mà anh ta niệm có ý nghĩa như thế nào, có công năng gì. Nhưng anh ta vẫn thoát khỏi ngọn lửa thiêu đốt của địa ngục, lìa khỏi sự luân hồi trong 6 đường ba cõi, giảng sanh về thế giới cực lạc. Năm thừa đều vào như mới giảng phần trên, đồng đến bất thoái chuyển, đồng nhất sanh bổ xứ. Đây là bởi phía sau có nguyện lực của Phật A-di-đà. Pháp diệt chúng sanh bao hàm bên trong. chúng ta xem một đoạn trong Pháp Nhiên Thượng Nhân Toàn Tập. Phàm phu thánh nhân, người thiện người ác, có trí, vô trí, có tội, vô tội, trì giới, phá giới, nam nữ, già trẻ, tại gia, xuất gia, thời Phật Pháp Việt, thảy đều bao gồm. Đoạn này đang giải thích chúng sanh mười phương là chúng sanh như thế nào. Pháp Nhiên Thượng Nhân nói trong đoạn này, chúng sanh mười phương bao gồm cả thánh nhân, phàm phu, người thiện, người ác, có trí, vô trí, hoặc có tội, vô tội. Nhưng người trong thế gian đều có tội, không ai không có tội. Người không có tội ngoại trừ A-la-hán. Trong hạng phàm phu, trì giới, phá giới, nam nữ, già trẻ, chúng tại gia, chúng xuất gia, thời Phật chính là thời đại chánh pháp như Phật còn ở đời. Pháp Việt là qua thời tượng Pháp 1000 năm, 10000 năm kế tiếp là thời mạt Pháp. Vào lúc này, tất cả kinh điển đều tiêu diệt hết, không có Tam Bảo, chỉ có bộ kinh Vô Lượng Thọ này, cho nên gọi là Pháp Việt. Ngay cả chúng sanh trong thời đại Pháp Việt cũng bao gồm trong chúng sanh mười phương. Những câu này cho thấy chúng sanh mười phương quả thật bao hàm tất cả chúng sanh. Thế thì nói một cách tiêu cực là bất kỳ chúng sanh nào, nói một cách tích cực là bao gồm bất kỳ chúng sanh nào. Không có chúng sanh nào mà không bao hàm trong chúng sanh mười phương. Không lâu thành Phật. Bất kỳ chúng sanh nào đều có thể giảng sanh, đều nhất định thành Phật. Kinh Trang Nghiêm nói, trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều sanh về nước tôi, được tôi giáo hóa, không lâu sẽ thành Phật. Kinh Bình Đẳng Giác nói, cứu người khổ đau, vốn bị sanh tử, khiến họ như Phật. Kinh Đại A Di Đà nói, 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp đều khiến như Phật, thuyết kinh hành đạo đều như Phật. Kinh Trang Nghiêm nói, như sắc thân vàng của Phật, diệu tướng thảy viên mãn, cũng dùng tâm đại bi làm lợi ích các chúng sanh. 5. Tự biết bản thân mình. Lại nữa, chúng sanh mười phương chỉ cho ai? Là chỉ cho bản thân tôi, bản thân mọi người. Tại sao vậy? Mọi người có lúc sẽ nghi ngờ chúng sanh mười phương bao gồm thánh nhân, bao gồm phàm phu, bao gồm người thiện, bao gồm người ác, đại khái sẽ không bao gồm ta. Mọi người không nên suy nghĩ như vậy. Trên thực tế, ngược lại phải nghĩ chúng sanh mười phương là dù không bao gồm người khác, nhưng nhất định bao gồm ta. Dù không dành cho người khác, nhưng chỉ riêng dành cho ta. Bởi vì chỉ có bản thân ta mới là người cực ác tội nặng. Ngoài Phật A-di-đà ra, không có con đường nào khác. Không có Đức Phật thứ hai có thể cứu ta. Không có pháp môn thứ hai có thể độ ta. Nên nghĩ như thế. Bởi thế, pháp môn này của Phật A-di-đà là pháp môn cứu độ chủ động, bình đẳng, không sai biệt, không cần bất kỳ điều kiện nào cả. Bất kỳ ai cũng được cứu cả, bất kỳ lúc nào cũng là lúc được cứu độ cả, bất kỳ nơi nào cũng là nơi được cứu độ cả. Vì thế, làm cho mỗi cá nhân chúng ta rốt cuộc đều có hy vọng, đều có ánh sáng.